đây, chương trình chuyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả.
Triệu Phổ xin chào tất cả quý thính giả. Thưa quý vị, chuyện quê hôm nay xin mời quý thính giả nghe bài có tựa đề là Pleiku, nắng bụi mưa bùn. Người viết là Nguyên Dân. Kính tặng những ai đã một lần đến và sống tại thành phố Pleiku để hồi tưởng về kỷ niệm. Thời chiến tranh Việt Nam, Pleiku là một địa danh mà hầu như ai ai cũng biết. Một thành phố, đúng ra là một khu thị trấn, dân cư thưa thớt mà đa số là người dân thường. Một nơi đèo heo hút gió xa chất tận miền cao. Như vậy mà tiếng tâm vang bóng một thời. Cuộc chiến đã làm nên tiếng tâm, hay nói đúng hơn là con người lính đã làm nên một địa danh nổi tiếng này. Ngày trước, ai đã từng là lính chiến? Ai đã từng là kẻ bị đày? Và ai đã từng là dân tứ chiến, là kẻ giang hồ? Thì đất địa Pleiku là nơi được mời gọi tới. Tôi đến Pleiku vào giữa năm 1969. Không phải là gì cả mà là một sĩ quan mới ra trường. Về đơn vị với binh chủng lực lượng đặc biệt, sĩ quan hoặc hạ sĩ quan mới ra trường là phải đi thắt kiếm, thử lửa một thời gian. Ai cũng vậy, coi như là phải chấp nhận thử thách gian nguy, phải rèn luyện thân làm trai dặm mình gian ngựa cho đáng mặt là ta. Những ngày đầu mới đến Pleiku thật là lạ lẫm, chán chường. Một phố thị chỉ như là một thị trấn nhỏ lại lắm người. Do địa phương thì ít mà tứ xứ thì nhiều. Những năm trước, từ thời năm 1967, từ khi có bước chân các chú Sam đến nơi đây là nơi đây sôi động lên hẳn. Người ta nói, Mỹ đến đâu là như là có mật ở đó, đàn ông lũ kiến rùa nhạn bay theo. Có lẽ cũng không sai. Và từ đó Pleiku tiếng tâm lẫy lừng. Phố xá nhỏ hẹp, phố Pleiku chỉ có 5-7 con đường ngang dọc. Đường phố chính là đường Hoàng Diệu, đi từ đầu đến cuối đường khúc chưa tàn đứa thuốc. Chung quanh thì làng mạc thư thớt dân cư. Một thị trấn vùng núi đèo heo hút gió. Như vậy mà những gì ở nơi khác có là Pleiku thời chỗ đó vẫn có và có đủ cả. Có quán xá, có ba, có nhà hàng, có vũ trường, có đĩ điếm, có trác tán. Ăn chơi, dân tứ phương đổ về góp phần cho Pleiku bao thứ hay, bao thứ dở. Người ta về đây làm ăn, về làm việc, tìm việc sinh nhai, về sinh kế kiếm tiền, về để kiếm sống, và cũng để, về đây cũng để chết. Một bộ tư lệnh quân đoàn nằm đó, và một phi trường lớn cũng ở đó, tức là phi trường Cù Hanh. Ngày đêm xe cộ tấp nập tới lui và máy bay lên xuống không ngớt. Từng đoàn quân, từng đơn vị lính ở đâu cũng lần lượt kéo về, kéo qua, trú đóng. Nhiều thứ lính, nhiều đơn vị, nhiều binh chủng được gọi là thứ dữ, thứ bất kỵ đều có mặt đầy đủ. Nhiều chủng tộc, nhiều sắc dân, không lấy lừng, tiếng tâm làm sao được. Người ta hát qua cái câu về ví von như sau: Pleiku đi dễ khó về, trai đi bỏ mạng, gái về nát thay, nghe mà phát ớn. Tuy nhiên, nói như vậy, tiếng đồn như vậy, nhưng mà không hẳn là như vậy. Thật sự thì Pleiku không dữ dằn, không khắc nghiệt lắm đâu, mà là một nơi rất dễ mến và cũng thân thiết. Tôi đã đến ghê gần 2 năm và khi ra đi, cảm thấy nhiều lưu luyến. Và xin kể hầu ra đây cho quý thính giả nghe. Pleiku có khí hậu dân giống như Đà Lạt, một vùng đất cao cho nên khí hậu mát quanh năm. Cây cảnh hoa màu Đà Lạt trồng được thứ gì thì Pleiku cũng trồng được thứ đó, bông hoa và rau trái. Ai đã có đến vườn hoa Phú Thọ, một số ngoại ô chỉ cách thị xã chừng vài cây số thôi, với nhiều vẻ nên thơ tình tứ đẹp không ngờ, hoa rất nhiều và đủ thứ, hoa khoe sắc muôn màu. Ngoài hoa là cây ăn trái mít ngon đặc sản vùng này, tha hồ mua, tha hồ hái trái và tha hồ ăn, cho dầu kẹo nhựa vân tay. Mít hoa chỉ là cái cớ. Nếu mà đi vào Phú Thọ, khách còn tìm hiểu nhiều cái khác nữa. Cùng mấy em đi dạo tìm sầu riêng mắng cục, hái dứa sữa chín mềm, mân mê mận hồng đào, da thơm ngát, da trơn thơm ngát là, thưa quý vị, đây thì nghĩa bóng, bắt sức mà thưởng thức, thú vị làm sao. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, coi chừng. Vợ cộng nó cũng thường bò ra và mời đi du ngoạn dễ lắm. Đi dạo biển hồ, phong cảnh đẹp và thơ mộng. Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất địa rừng núi Pleiku. Một cái hồ khá rộng, chu vi hàng mấy cây số. Tôi không được rõ diện tích nhưng mà thấy và lớn lắm. Nước phẳng lặng xanh trong, bao quanh từng khoảng cây rừng, sương văng mờ mịt. Nghe nói biển hồ không có đáy, nước không bao giờ cạn kiệt. Một đồi đá thấp, nơi vui chơi hò hẹn rất thơ mộng, rất trữ tình. Có am, có chùa, tượng Phật, cây cảnh. Từ trên đỉnh dài xuống mấy hồ, từng nơi từng chỗ hấp dẫn, gọi mời. Đã có không biết bao nhiêu mối tình hẹn hò thề ước tại đây. Pleiku nắng bụi mưa bùn, những ngày mưa dầm dã rả rích, mưa không dứt, thành phố trở nên ảm đạm. Như vậy mà cũng ít ai an phận nằm nhà, nằm queo doanh trại để mà nghe gạo sấy, thưởng thức lương khô. Nếu không phải bận đi công tác, trực hành quân thì cũng phải bay ra phố, vô quán cà phê, quán nhậu, hay ít nhất là cũng tạt vào lữ quán bà Tám ở cầu số 3 để giải buồn. Ở đây, các em tươi mát, ý nghĩa, chí tình. Tiền không có, cứ ghi sổ, lãnh lương trả sau, bà Tám rất là điệu nghệ. Nắng bụi, đúng là như vậy. Bụi đường đất đỏ, màu đỏ gạch bám vào thân thể, trên áo quần, trên nón, trên giày. Dầu anh đi về đâu, nếu một lần mà anh ghé qua Pleiku, người ta vẫn biết anh về từ miền đất đỏ bụi mù Pleiku phố núi. Dấu giày in phố núi, bước chân anh lắm bụi hồng. Đất Pleiku bụi mờ phương theo nắng, lê góc phong trần, anh một vỡ dừng chân. Pleiku hầu như là con gái khắp tứ xứ, khắp mọi miền, đủ kiểu đủ cỡ. Từ cô gái Huế nằng nặc giọng nói nghe như êm tai, đến các nàng nẩu dân phụ các Phú Yên xứ quản. Quen nàng, chỉ nghe nàng nói thì cũng đã thấy vui tai rồi. Dân miền Nam, tôi cứ hả hoài mà không hiểu được nàng nói cái gì. Các em Bình Định, Nha Trang, Tuy Hòa, Sài Gòn, miền Tây và cả dân Bắc Kỳ cũng không thiếu ở đây nữa. Pleiku hầu như là quy tụ bông hoa khắp mọi miền đất nước. Đã có nhiều cơ hội nhờ quen biết với tiểu đoàn 29 trên chính trị, ban văn nghệ tiểu đoàn quy tụ khá nhiều ca sĩ con gái khắp mọi miền. Vài ba tuần lễ một tháng là mở ban, mở tiệc rước mời, rất là những em Pleiku cỡ tuổi trai trai 16, 17, 18 ham vui thích nhảy đến để tha hồ mà ca hát nhảy nhót. Đơn vị B-17 lực lượng đặc biệt thời thiếu tá Ngô Đình Lưu là tay chịu chơi hào hoa phong nhã. Ông cho lập một cái giường tao ngộ, trồng hoa kiển, có ghế đá xích đu, có bàn ngồi ngắm trăng, uống rượu tán gẫu nói chuyện phào. Các cô rất thích, thích vì được chiều chuộng săn đón, ca hát nhảy nhót cho đã, mời các em ngắm dạo vườn hoa, hoa muôn sắc, hoa muôn màu. Các em rất thích, thích thì cứ ngắm, cứ chơi, và thích cỡ thì cứ ở qua đêm cũng được luôn. Nhờ thế mà Pleiku dù là xứ bị đài vẫn không thấy buồn, không thấy chán. Vừa đi hành quân lội rừng đến giặc, vừa chơi bất cần đời mà cảm thấy cuộc đời vẫn đáng sống. Chiến tranh dù vật ngã chết chóc, dù hủy hoại mọi tương lai, đời lính dù phải sống hay chết, chết nay sống mai, vẫn không có biết sợ. kẻ này đưa người khác đến. Bao tháng năm vẫn cứ chiến đấu, cứ vui chơi. Nếu không vui, nếu không xả láng, quên trời thì làm sao mà chịu nổi. Cứ chơi, cứ lăn xả và cứ quên mình, Pleiku vẫn là nơi yêu đời, nơi vui sống. Không vui chơi ở đơn vị thì vui chơi ở các tủ điếm, nhà hàng. Hai cứ điểm Hoàng Liên, Mimosa lại để đóng quân hàng đêm của lính. Có tiền thì dung dích, ít tiền thì một ly cà phê đá, một gói thuốc cũng đủ cho nửa đêm về sáng. Giờ giới nghiêm không là quan trọng. Chưa say, chưa xỉn, chưa về. Say quá gục ngã nằm đường thì có quân cảnh chở cho về. Cùng lắm là ký cũ. Cả mạng sống còn chẳng màng xá gì, 5-10 ngày trong cấm lẻ tẻ. Ngang tàn mọi nơi, ăn chơi mọi chỗ. Và có lẽ từ tính dung dích bạc mạng chơi không biết sợ của lính núi rừng mà địch quân phải để sợ. Sợ nhất cái thằng lính liều mạng liều mình. Liều mà đánh giặc, giữ vững được đất nước quê hương. Sau này quê hương đất nước có phải bị mất đi là tại do ai? Tại những tên ngồi mát ăn bát vàng hèn nhát kiếp dịch. Chắc chắn không phải là tại mấy anh lính ba gai chẳng bao giờ biết sợ, bất cần đời, coi thường mạng sống. Cà phê Hoàng Lan, những đêm không ngủ được, những lầu nhậu xỉn quắc gần câu, ghé Hoàng Lan để thưởng thức hương vị tách cà phê đắng bờ môi mà ngọt ngào tình cảm. Mùi hương thoang thoảng, hương hoa từng nụ ngọc lan phản phất về đêm. Hương an hát của mái tóc thả lửng lờ bờ vai của em bé Monique Helen, người con gái thượng, lai tây, có dáng dông dỏng cao mũi thẳng, cặp mắt nắng sâu màu xanh đục, đôi môi mỏng cười rất duyên và đẹp không chịu được. Tôi đơn giản và tôi đã mê Hoàng Lan hầu như là một dạo. Trời xuôi đất khiến để tôi dân trai xứ miền Tây, thiếu gì con gái đẹp, lại xúc động mê say một người con gái thượng ở xứ bụi mù. Không biết ai đã từng đến Pleiku và đã từng uống cà phê Hoàng Lan năm 1970. Xin chia sẻ chút tâm tình này. Trên 40 năm, bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Còn nữ quán bún về đêm, có một o sư Huệ, giọng nặng nặng, êm ái nhẹ nhàng, quyến rũ làm sao. Em chỉ người là làm công chạy bàn để mời khách. Và một đêm nào mà không ghé, không thưởng thức vị bún bò thơm lừng, ăn ớt vào, cay té lưỡi, nước mắt tuôn tràn, thì về nhà không ngủ được. Không nghĩ được, có lẽ là vì đó. Em bé Quế dễ thương ơi, bây giờ thì em đang ở đâu vậy? Chắc là đã chồng con đã già đi rồi và da mồi tóc bạc. Nếu em còn sống dẫu sao, chỉ để một thời xa nắng bụi mưa buồn, cũng còn một chút gì để nhớ để thương. Pleiku, một phố thị nhỏ, đi mà không giáp, đi hoài vẫn còn chỗ đi riêng. Nếu có được một em bên cạnh thì không biết mỏi, không biết chán, và vào cái thời khắc cũng như là ngưng động, ngừng trôi. Các em là dân tứ xứ, và các anh cũng là từ mọi nẻo về đây. Bọn anh vì bị đầy mới đến, còn các em là do tự nguyện mà về. Về đây đi em, về để bắt gặp và làm quen cả, làm nghĩa là thân với những người tên lính bụi như anh. Chắc cũng không phải là các em ham tiền, ham to sang danh vọng gì, hoặc là ham làm viết giang hồ mà do định mệnh này đã an bài sắp đặt sẵn cho các em. Mà không tránh được, cuộc đời lính kiếp giang hồ, thân phận giống như nhau thôi. Các em có đó để đời các anh thêm ý nghĩa. Dù không trong sạch trả thanh cao gì, nhưng các em cũng đã góp phần góp sức cho cuộc chiến. Cuộc đời dở hay hay dở, cứ vặt, tầm thường hay là thánh thiện, chúng ta chẳng màng.
Chiều biển hồ, một buổi chiều sau chuyến hành quân về, chờ sự vô định, có thời gian đó đi phép bằng sự vô định, đi về Sài Gòn. Chúng tôi hai thằng mượn chiếc xe jeep của chỉ huy phó để đi một vòng phố xá. Nói chỉ đi dạo phố thôi chứ thực sự lại đi kiếm chỗ nào đó để giải khuây. Trời xế chiều, Pleiku vắng ngắt một số đường. Hai đứa vừa đảo một vòng vừa chưa có định đi đâu cả. Một chiếc xe lâu ngược chiều đã chạy tới. Trên xe hai nàng con gái mặc áo dài đẹp. Trời, mặc áo dài đi dạo phố giữa xế trưa thì không phải là dân địa phương này rồi. Cái tên chạy xích lô cũng điệu, chạy chậm chậm và ngừng lại trước đầu xe jeep. Tôi dừng xe bước tới. Hai người đẹp, cô ấy hỏi tìm địa chỉ nhà. Tôi móc ví trả tiền xe. Xin hai cô đừng ngại. Hai cô về đâu tôi xin phép chúng tôi sẽ đưa hai cô đi. Tụi tôi chỉ đi chơi thôi, tụi tôi đang rảnh mà. Một nàng e dè, nàng kia bước xuống đưa địa chỉ tìm nhà. Chị em của em từ Quy Nhơn lên tỉnh, lên đây để mà tìm nhà đứa bạn. Địa chỉ ở chỗ này nè. Ô, đường Hai Bà Trưng, cũng không có xa lắm đâu. Tụi tôi đưa hai cô đi nếu mà hai cô không có ngại. À, chúng em sợ làm phiền các anh thôi. À, không sao, không sao. Tụi tôi cũng muốn làm việc nghĩa mà. Và lại, rất hân hạnh được các cô cho phép. Cái thằng bảo tôi nhanh nhẩu tiếp sách, tụi tôi sách hành trang để vào trong xe và trịnh trọng mời hai quý đương lên, đi xe lên xe sau. Chó ngáp hơi rượu, buồn ngủ gặp chiếm anh. Ở đâu mà khí xui như thế này? Vừa đi vừa gợi chuyện, thì hai cô giáo ở Pleiku lên Lê Tư Gu chơi. Cũng muốn tìm biết đây đó một vài nơi xinh đẹp ở xứ bụi mù này, trời còn sớm. Mời hai nàng cùng đi một vòng Pleiku cho biết và sau đó là ra giếng cảnh biển hồ. Một buổi chiều quá là thơ mộng, quá là mơ, làm quên đi bao gian nan chiến trận mấy ngày qua, lộ rừng lộ núi, và quên đi cả cái sự dư lĩnh đi phép đang chờ ở tại văn phòng. Tôi và thằng bạn cùng hai người khách bất chợt thật là vui. Hai nàng cũng thành tâm và phí rượu bên hồ sư văn lãng đãng, một hồ lăng tăng một ít cơn gợn sóng buổi chiều. Cảnh vật quá mộng, quá thơ, quá hữu tình. Hai thằng lính hành quân về chưa kịp hớt tóc, chưa kịp diện đồ, bù xù tóc tai, áo quần ở bên xốc xếch, vẫn làm không giảm những ân tình của hai em gái hậu phương, hai cô giáo miền biển mạng cắt già cắt hao tình anh lính chiến. Và rồi một đêm và gần một ngày hôm sau, với tình yêu thương nồng thắm, 22 giờ qua thật là ý nghĩa, quả thật là thú vị cuộc đời. Chúng tôi chia tay, hẹn ngày tái ngộ, đưa hai nàng về địa chỉ hai nàng cần tìm, luyến lưu chia tay, giả từ hò hẹn. Tôi về, đang nghĩ thiếu tá chủ yếu phó gần đứt lưỡi. Ông chỉ dừng chỗ một lúc, rồi thì mọi việc cũng qua đi. Lê Băng Một nhận sự lệnh bay đi Sài Gòn để đi tiếp mấy ngày phép còn lại. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý khán giả đang nghe Chuyện Quê do Triệu Phổ diễn đọc. Tình Người Bán Thượng. Làng Plainfront cách Pleiku khoảng 30 cây số là một quân làng giàu có thịnh vượng nhất vùng. Có một trại lực lượng đặc biệt do đại úy Báo làm trưởng trại. Hầu hết biệt kích quân là người thượng và một tiểu đoàn khoảng từ 350 cho đến 400 quân. Mỗi lần đi hành quân dùng Plainfront là coi như đi dưỡng sức, vì địch khi đó là năm 1970 chỉ lẻ tẻ các đơn vị nhỏ. Một vùng khá an ninh nhờ đại úy Báo thường xuyên tung quân hành quân lục soát. Một đêm, tôi cùng đơn vị tiểu đoàn biệt kích quân tiếp ứng về đó để hành quân. Các đại đội thì đóng quân ở bên ngoài. Tôi, sĩ quan phụ tá toán A-174 chỉ huy, chỉ theo với nhiệm vụ phục cố vấn, cho nên tà tà đi nhiều chỗ coi cho biết. Buồn không làm gì, đi vào mấy nhà người thượng, kiếm gặp những ngôi nhà người giàu, sức giàu có của một người thượng ở đây không thua gì người Kinh. Nhà sàn cây danh mọc mái ngói, tài sản có hàng bạc triệu, cái giá từ năm 1970. Một đàn bò 70 con, một đàn dê 50-60 con, heo, gà thì thôi rút nút chạy khắp vùng khắp vườn. Mua một con gà lớn nhỏ đều đồng giá với nhau cả. Nếu con nhỏ sau này cũng lớn vậy thôi, nuôi rừng nuôi nó mà. Cái người thượng thường bảo như vậy, vì thế không có chuyện so sánh lớn con hay nhỏ con. Có một lần, vào cái dịp tổng thống Thiệu đến thăm và ông được dân làng đãi rượu cần. Hai cái ché chứa rượu cần dành đãi tổng thống trị giá 200.000 đồng một cái. Dân làng tổ chức tiếp đón rất rình rang. Nhà giàu có con gái thuộc hàng tiểu thư không làm gì, thường ở nhà dệt vải. Trong các tiểu thư ngồi dệt vải cũng quý phái lắm.
dệt những thứ thổ cẩm từng miếng vừa vừa dùng làm sợ rong khăn choàng và có thể may áo dài màu sặc sỡ rất đẹp. Các nàng cứ lấy dệt, dệt trên những giàn nhà sàn gỗ lót thật là đẹp. Khách đến chơi được lịch thiệp chào mời vào nhà nói chuyện, các nàng có thể nghe, nói được tiếng Kinh, tiếng Việt rất ít, không có rành lắm. Như vậy có thể ghẹo, chọc ghẹo và làm quen. Gặp trai Kinh hầu như là mấy nàng cũng thích, tuy hơi e ngại ít nói và chỉ hay cười thôi. Thân mật ngồi sát vào nhau, sờ soạn, mó may, không phản đối, cũng có vẻ như là phần tích. Ở đây, chúng tôi xin được tạm bỏ qua một vài dòng, nói về lính chiến mà gặp những cô gái. Thì thưa quý vị, cái tính hào hoa của người lính khi gặp những cô gái đẹp. Con gái thượng có nhà giàu cũng khá đất na chững chạc, đất na mà vẫn vui thích, vẫn là tự nhiên và coi như một chút dễ dãi. Thấy trai Kinh dường như thích, nhưng mà rất dè dặt và cẩn thận. Thích thì thích, nhưng mà khó có thể nào mà rủ đi chơi riêng lẻ được. Không phải là có phải khó khăn gia đình hay không, tuy nhiên đến chơi ngồi với nhau chọc ghẹo, cha mẹ thấy chẳng nói gì. Không biết là họ vì bằng lòng hay là vì sợ mà họ không nói. Kính thú vị là những buổi rình sen tắm suối, buổi trưa không làm gì, tôi cùng một vài đứa bạn rủ nhau ra mở suối lén rình xem đàn bà con ngựa, con gái thượng tắm. Người thượng khá chân thật, rất tình người, ít ranh ma xạo trá, trừ khi họ được sống chung với nhiều người Kinh. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa, dân tộc người thượng được luật pháp bảo vệ, lại có phần được ưu đãi nhiều thứ, cũng nằm trong mục đích là lấy lòng để mua chuộc và để cai trị. Đối với họ, quen thân với những người thượng cần nên giữ ý dè chừng, tránh lợi dụng, tránh ma mảnh lừa dối gạt gẫm hãm hại, nhất là trên lĩnh vực tình cảm yêu thương. Người con gái thượng khi yêu thì yêu rất thật, cho bằng cả cái lòng tin. Tuy nhiên gạt gẫm lừa dối trôi qua rồi bỏ, hậu quả sẽ rất khó lường, cả vật chất lẫn tinh thần. Nghe thật nói là cái người thượng có biệt tài thư, đối với ai gạt lừa bộ phản họ, thư như là một đống đá sỏi da trâu ở trong bụng, cho bỏ cái thói sở canh, phản cắt, lưu manh. Nghe nói thôi chứ chúng tôi chưa có dịp thấy. Ché rượu cần. Làng Pleiket cách thị xã Pleiku khoảng 10 cây số, là một làng được người Mỹ qua cái sự giới thiệu yêu cầu giúp vật liệu xây dựng nhà cửa, mọi thứ tiện nghi cho toàn thể dân làng. Đúng ra Pleiket chỉ là một ấp nhỏ thôi. Một bữa xây cất xong, tổ chức lễ khánh thành, mời ân nhân là bộ chỉ huy của B-17 lực lượng đặc biệt cả Mỹ lẫn Việt, chỉ huy trưởng đi công tác, đáng lẽ chỉ huy phó đi chỉ tá Quỳnh lại sai tôi là trưởng ban chiến tranh chính trị để đi thế. Một buổi tiếp đón khá trọng thể, hai giải thức ăn bày thẳng tắp dài dài, phía trên là bàn dành cho quý khách, thức ăn là lịch dê thui nham nhở còn sống máu tươi. Hai kéo đồ cần hai bên, hai chiếc ghế dành cho thượng khách, tức là trung tá cố vấn Mỹ và tôi. Hai dãy người dân hai bên đông đúc, mọi người vỗ tay hoan hô chờ đón chờ giờ khai mạc. Trung tá Mỹ đứng lên chào, tôi chào. Hai bên đứng hai bên khá trịnh trọng. Mỗi người dùng một chiếc khăn trắng cầm cái cần nắm cần câu, tức là cần uống rượu lau ngậm miệng đút cho rượu ra. Xong rồi lau lại, hai tay cung kính đưa sang cố vấn Mỹ và tôi. Mỗi người nút một cần, phải uống cạn một can, tức là theo nghi thức. Cái miệng ché mở rộng cả khăn tay, đầy nước tới miệng ché. Một thanh gác ngang, ở giữa là một dân, một quay dinh liền, dài khoảng 2,5 cm nằm ở trong nước, hướng mũi xuống dưới. Nút uống rượu từ dưới đáy. Nước ở trên miệng giật xuống, giật đến đâu thì que diêm khi phía trên ở mặt nước là một can. Cái dung lượng rượu có thể cả lít. Hai hàng người dân đứng dưới chờ thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng. Tôi nâng chiếc cần nút, từng giọt rượu nồng tuôn chảy vào miệng, ngọt ngọt thơm thơm cũng dễ uống. Tuy nhiên càng uống thì cơ thể tôi càng nóng bừng, tức rượu lan khắp cả thân thể. Và bên kia cố vấn Mỹ cũng cố mà núp. Anh ta ngưng và bên tôi này cũng chiếc que cũng đã lộ lên trên mặt nước rồi. Có thể đã nóng và đầu óc hơi chóng váng. Một tràng pháo tay nữa lại vang dậy và hai tên hầu cận lại đổ thêm nước vào đầy lên đầy miệng ké. Kính mời dị vị cạn thêm canh một canh nữa. Trời đất ơi, như vậy là cái nghi thức là phụ ứng hai canh sau. Bụng tôi sắp no phình, tứ chi gần bụng rũng. Các ông trung tá cố vấn Mỹ núp và tôi cũng núp. Bá quan văn võ đứng ở dưới tiếp tục chờ. Cạn thêm nửa ca nữa, tôi gần như là muốn ngã quỵ, đầu óc nóng bừng. Ông Mỹ vừa xong, còn tôi chết bỏ cũng phải ráng cho cạn, dù rằng uống không muốn nổi nữa rồi. Và vì thể diện, vì danh dự, tôi cố hút cho hết. Và sau cùng cũng cạn. Tiếng vỗ tay vang dậy, mọi người xúm nhau ăn uống. Tôi được truyền cho cái nĩa với miếng thịt dê tươi máu. Đón nhận và cắn một cái, tôi lợm giọng, tôi muốn oái nhưng phải ráng dành. Để miếng thịt xuống, tôi đã giấu cái người bạn đồng hành, tức là quý ông Mỹ, xin cứu. Tôi Mỹ đứng dậy chào giả từ. Tôi cũng chào và từ dở bước ra lạng quạng muốn ngã. Cái tên tài xế lại dìu tôi ra xe, vừa lên xe chạy ra khỏi cổng là tôi ói. Tôi ói tê tả, ói dài dài về tới công trại, đầu óc như muốn bể tung, nhức nhối. Ai đưa về phòng tôi cũng không nhớ, miên man giả dưỡi suốt một đêm và gần cả một ngày hôm sau. Chiều đến tạm tỉnh thì tôi Quỳnh chỉ huy phó đến thăm, động viên và khen ngợi. Cậu đỡ chưa? Kể ra đó thì cũng không phải mất mặt lắm đâu. Ói trên xe, ói dọc đường cũng không ai biết. Tham dự buổi lễ thành công, cảm ơn cậu. Một lần cho biết, tôi tẩn tới già. Sau này nghe nói đến rượu cần là tôi phát sợ. Thật sự rượu cần rất ngon. Có lẽ rượu đại khách quý người thượng họ làm chất liệu ngon, tốt. Lại nước rượu đầu tiên nữa nguyên chất, uống ngọt ngọt, thơm thơm, nồng nàn hương vị. Và cũng là thứ rượu ngon. Ngon không thua gì rượu đậu nành, rượu đếp than, rượu đế của mình. Cũng là quốc tửu, hân hạnh lắm thay. Cuộc đời binh nghiệp trải dài bao nhiêu năm, tôi đã đi đến khá nhiều nơi, nhiều chỗ, đồng bằng, biển cả, núi rừng. Qua bao nhiêu miền đất nước quê hương, Pleiku vẫn là nơi đáng nhớ. Vùng cao nguyên đất đỏ, nắng bụi, mưa bụi, nghe qua ai cũng ngại, cũng sợ, không muốn đến. Nhưng đã đến rồi vẫn thấy luyến, vẫn thấy thương, thương đất nước, thương tình người, thương cảnh vật. Trước đây, thời giặc giả chiến tranh là vậy, bây giờ không biết ra sao rồi. Viết về Pleiku, viết để nhớ về kỷ niệm. Và những ai đã một lần đến Pleiku, xin cùng nhau chia sẻ một chút nỗi niềm. Tác giả Nguyên Dân. Thưa quý thính giả, vì chia sẻ trên hệ thống phát thanh và những cái đoạn mà chúng tôi phải lược bỏ đi là những cái đoạn rất thực của những người lính và những cái cô gái miền thượng. Nhưng bởi vì cái tình ý đó khó có thể chấp nhận được trong số thính giả của chúng ta, cho nên cái sự thật đó không được phơi bày ra đây. Và chúng tôi ở Triệu Phổ cũng xin chân thành cáo lỗi cùng tác giả Nguyên Dân. Quý vị vừa nghe bài viết của nhà văn Nguyên Dân, Pleiku, nắng bụi, mưa bụi. Chương trình chúng quê đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị.